Y Tiên Thiểu, chương 697. Thuốc có hiệu quả đặc hiệu gì? 2. Góc truyện audio.com. Lời này tôi đã nghe người ta nói qua. Lam Lan nói, nó biểu hiện như thế nào? Chính là như thế này. Thời điểm này Thiết Văn Thư nhặt một cây ngân châm đâm vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng vê động một cái, ngân châm lập tức phát ra tiếng kêu ong ong, hơn nữa trên ngân châm còn có hoa lửa lập lòe. Đúng vậy, Tùy Qua cũng không công kích Thiết Văn Thư khoe khoang, bởi vì Thiết Văn Thư chỉ ít có tiền vốn khoe khoang, ánh mắt của hắn nhìn qua phía Chu Thiên Hải. Nhưng lại không biết Chu giáo sư đại danh đỉnh đỉnh của chúng ta có thể làm được như vậy không? Chu Thiên Hải tự nhiên không có tu luyện qua cái gì gọi là chân khí, giải thích. Ai nói trung y nhất định phải luyện khí, chỉ cần có thể trị bệnh cứu người là được, cũng không phải đi giang hồ làm xiếc. Ngược lại là anh, hôm nay khoe khoang khoác lác trị được bệnh ung thư trong một chu cũng không nên thổi ra châu quá lớn nha. Chuyện này không nhọc ông lo lắng, Tùy Qua chấn định tự nhiên nói. Vậy thì hẹn chương trình lần sau đi, dĩ nhiên là thấy rõ ràng. Tùy Qua cố ý lưu lại một chuyện chưa xong, như vậy tới kỳ sau sẽ thu hút nhiều người tới xem hơn nữa. Nhưng mà tránh cho người xem cho rằng thanh niên kia là kẻ lừa gạt, Tùy Qua bảo Lam Lan công bố bệnh án và kết quả chuẩn đoán, ảnh chụp X-quang và bệnh viện chữa trị cho người xem nhìn rõ. Lưu lại một chuyện chưa xong, cũng thành công khiến nhiều người hứng thú. Đồng thời chương trình cũng tới lúc chấm dứt, chương trình này không bao lâu nữa sẽ chấm dứt, nhưng thời điểm này Tùy Qua lại nói, dưới đài còn có vài vị bệnh nhân chờ trị liệu, bảo bọn họ chờ tới kỳ sau thì không thích hợp. Cho nên mời bọn họ đồng loạt đi lên đây đi, thừa dịp tiết mục còn hơn 10 hút chấm dứt tôi sẽ khám và chữa bệnh toàn bộ. Toàn bộ, Lam Lan ngạc nhiên, nói, còn kịp sao, thử xem đi, Tùy Qua nói, mấy người bệnh kia cùng lên đài, hơn nữa rất có ăn ý chờ đợi Tùy Qua khám và chữa bệnh cho bọn họ, không có người nào yêu cầu Chu Thiên Hải cùng Thiết Văn Thư khám và chữa bệnh. Người xem ánh mắt sáng như tuyết, tuy nhiên Thiết Văn Thư nhìn qua cũng là lão trung y kinh nghiệm nhiều năm, nhưng mà thông qua chương trình mà quan sát Tùy Qua y thuật còn cao hơn một bậc, mà hắn còn chữa bệnh như ăn cơm uống nước, nhất định phải tới cho hắn chữa, cho dù là xếp hàng cũng không sao cả. Nhưng mà mấy người bệnh này xem như tìm đúng người, Tùy Qua tinh thông thuốc đông y, châm cứu, chân khí, nhưng lại có rất nhiều thuốc đặc hiệu, cũng tức là linh dược, muốn trị càng những người bệnh cũng không có gian nan. Trị liệu xương cốt tổn thương, bồi nguyên cao giải quyết vấn đề thân thể gầy yếu tật bệnh quấn thân, cố nguyên hoàn điều trị thân thể, già ho khan, già thở khò khè thoáng hao phí chút tiên thiên khí châm cứu là xong cả. Tóm lại Tùy Qua hành động rất nhanh, cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề. Quả nhiên chỉ trong 10 phút đã khám và chữa trị toàn bộ mấy người bệnh còn lại, mà đại bộ phận người bệnh đều thấy hiệu quả. Không chỉ có Chu Thiên Hải nhìn mà há hốc mồm, ngay cả Thiết Văn Thư cũng hoảng sợ. Lúc này Thiết Văn Thư cuối cùng cũng hiểu vì sao hành hội dùng 100 hạt tinh nguyên đan đối phó Tùy Qua, hơn nữa yêu cầu chỉ đánh bại Tùy Qua trên y thuật, thật sự là bởi vì Tùy Qua thằng này y thuật quá cao minh, hơn nữa tên này chữa bệnh cho người phàm tục căn bản không quan tâm hao tổn tiên thiên khí, cũng không quan tâm lãng phí linh dược, hoàn toàn là bất kể thành. Góc truyện audio.com, phần thử hỏi Thiết Văn Thư hắn làm sao thắng được. Trái lại buổi tối hôm nay Thiết Văn Thư cùng Chu Thiên Hải vô duyên vô cớ làm trang sức cho Tùy Qua. Mà lúc này Tùy Qua đồng học cũng dùng tư thái người thắng chấm dứt. Các vị xem đài chuyên mục luận dược lần thứ 2 tới đây đã chấm dứt, hy vọng thông qua chương trình này có thể hơi cải biến thái độ và nhận thức của các vị với trung y. Mặt khác cũng hy vọng những con sâu làm dầu nồi canh của ngành thuốc đông y, những kẻ mua danh chuộc tiếng nên mau chóng thu tay lại, khẩn mời các vị đó không nên đập cửa hiệu chuyên gia mà phá hoại ngành đông y, nói dối người xem đài và người bệnh. Đương nhiên, nếu như các vị chấp mê bất ngộ còn tiếp tục lên TV, báo chí và Internet thổi phồng hại người tiếp theo, đập chuyên, sẽ tới phiên các vị. Đúng rồi, Chu giáo sư, ông cũng nên phát biểu vài câu cảm tưởng đi. Đối với chuyên đề luận dược kỳ đầu tiên danh tiếng thường thương, kỳ thứ hai lại có tiếng vang rất lớn, hơn nữa khiến cho rất nhiều người chú ý tới. Thuốc đông y trị hết ung thư, là mánh lới hay xác thực? Đây là tuyên bố trên diễn đàn đông y của Hoa Hạ, sau đó rất nhiều trang web, báo chí đăng lại. Nội dung văn vẻ này là nhắm vào chuyên đề luận dược kỳ 2 có thể trị hết bệnh ung thư. Không thể không nói, Tùy Qua lúc này lưu lại vấn đề nhỏ lại được chú ý cao độ. Lưu lại vấn đề mới được chú ý, mới được thảo luận, xem đây là chế tạo mánh lới, lưu lại trò lừa. Nếu đổi thành trước kia, văn vẻ này vừa ra sẽ được rất nhiều chuyên gia, học giả hiện thân thuyết pháp, sau đó công kích nó mãnh liệt dùng hiển lộ tri thức uyên bác của bọn họ. Nhưng mà hiện tại rất nhiều chuyên gia học thuật lại vô cùng ăn ý, rõ ràng cũng không có hiện thân trắng trợn công kích, ngẫu nhiên có mấy bài viết công kích nhưng chỉ là nạc danh. Rất hiển nhiên có vết xe đổ của Chu Thiên Hải, những kẻ tự nhận là chuyên gia cũng học nghe lời, không hề dễ dàng cầm thanh danh và lợi ích của bản thân ra đùa giỡn. Bọn họ có thể cầm thanh danh của người khác ra nói đùa, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thanh danh của mình ra đùa. Đối với những chuyên gia giáo sư này trầm mặc tập thể, ngược lại càng khiến một ít người ủng hộ trung y thuốc đông y và người bệnh vô cùng hoan nghênh nồng nhiệt. Những người này đưa ra rất nhiều quan điểm, rất nhiều nghi vấn, cũng đưa ra rất nhiều ý kiến xây dựng thiết thực. Dân chúng Hoa Hạ thật ra rất ái quốc, rất yêu sản nghiệp của bản thân. Nhưng mà tiếc nuối là, rất nhiều người vì lợi ích của bản thân, vì làm lợi cho mình, một lần lại một lần đánh nát nhãn hiệu này, tổn thương người dân. Cho nên người dân cũng từ từ bỏ qua đông y, lúc đầu còn có người ký thác ủng hộ, ai biết đám đám bất tranh khí kia ngược lại còn càng cao càng thối, làm cho dân chúng mất đi niềm tin. Lại nói trong nước sản phẩm sữa bột thực phẩm chất lượng tốt bán ra nước ngoài, đem chất lượng kém cho dân trong nước dùng, những nhà tư bản này chỉ hại dân mình mà thôi. Cho nên rất nhiều sản nghiệp đông y trong nước bị một đám gọi là chuyên gia xem thành ngụy khoa học mà đối đãi, kêu gọi phải triệt để hủy bỏ thuốc đông y. May mắn những người quyết sách không phải kẻ ăn bám, tầm nhìn hạn hẹp, cho nên chuyện hủy bỏ trung y thuốc đông y không có xảy ra. Cách chương.